This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe, lúc nào có máy lạnh ở bên cạnh. Còn nếu mà không có máy lạnh là cảm thấy hơi khó chịu với Tiến Dũng. Không biết Tiến Dũng có giống vậy không?
Không có máy lạnh chết luôn chứ khó chịu gì. Thời tiết này mà không có máy lạnh là chết luôn quý vị. Phải nói là quý vị ở đâu quen đó đúng không? Ở Việt Nam thường thường nóng cỡ thế này, và hơn nữa chúng ta chỉ cần cái quạt sạch là ok. Nhưng ở Mỹ rồi thì quen, người ta ở trong lạnh, trong mát quen rồi. Bây giờ nóng chút xíu chịu nổi nha. Quý vị nào mà đi về Việt Nam dạo gần đây đó, có nhiều người qua nói Việt Nam nóng quá. Thật sự thì cũng thấy cũng rất là thông cảm. Đôi khi mình về Việt Nam người ta nói là họ phải đặt ở Việt Nam mấy chục năm, bây giờ về chơi nóng. Nó nóng thiệt quý vị. Tại vì chúng ta quen ở Mỹ rồi, chúng ta về Việt Nam nó nóng cho mình chịu không nổi chứ quý vị. Tính anh, xin anh Dũng Nghiêm thì sao? Thế có chuẩn bị gì cho weekend không? Có đi đâu không?
Ở Việt Nam hồi nãy Tiến Dũng đang nói Việt Nam đó, ở Việt Nam chẳng những nóng mà còn thường xuyên bị cúp điện nữa. Chứ bởi vậy người Việt Nam rất là khổ hơn mình ở Hoa Kỳ. Nói chung mình được may mắn hơn là mình qua được cái xứ Mỹ này, thì nói chung khi nào mà cái lưới điện, cái hệ thống điện nó quá tải quá thì có chút cúp điện thì cũng chút xíu thôi, nửa tiếng một tiếng là quá lắm rồi. Ở Việt Nam thì thường xuyên, không biết Tiến Dũng hồi xưa có nhớ cái thời điểm mà đó không, đã nóng còn cúp điện, nó trời ơi chịu không nổi luôn.
Thời điểm thú vị ha. Nếu mà anh Dũng Nghiêm nhắc lại thì mình thấy thời điểm đó tối là cầm cái đàn guitar ra ha, cả sớm cũng mười mấy đứa xung quanh đàn hát, rồi khi có điện lên là dạ, có điện rồi la lên rồi chạy lung tung hết ha. Đó thời điểm đó thì không thể nào quên được thôi. Well, thôi mình trở lại thực tế buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Mình thấy ngày thì thị trường khoáng, như Dũng nói vị, nó có những con số màu xanh, có những con số màu đỏ. Tiến Dũng xin trước khi mà gửi cho bản tin kinh tế buổi sáng này, Dũng xin nói sơ để bị hiểu như thế này. Thứ nhất là cái thị trường chứng khoán trước đây thì Dũng cho rằng yes, nhưng bây giờ thì Dũng cho rằng no. Tại vì khoảng chừng 20 năm về trước đi, thì Dũng cho con số hơi xa đi ha, thì thị trường chứng khoán nó màu xanh thì thấy nền kinh tế Hoa Kỳ thực sự tốt. Nhưng bây giờ thị trường chứng khoán màu xanh chưa chắc kinh tế Hoa Kỳ nó tốt. Chẳng hạn như bây giờ Dow Jones, tổng số giá trị của Dow Jones là 35.000 tỷ, tức là 35.292 điểm, tức là tương đương với 35.292 triệu. Cái số tiền này chưa chắc là 100% của người dân Mỹ. 35.000 tỷ này có thể 20.000 tỷ là thuộc về quốc gia khác, hạn như Trung Quốc, hạn như Châu Âu, hạn như là Việt Nam, Lào, cũng như Thái Lan gì đó không cần biết. Tức là tất cả các quốc gia khác họ có thể mua cổ phiếu, hay là cái công trong đây cũng là một cái công ty tư nhân của họ nữa. Nên chúng ta không thể nào nghĩ rằng 35.000 tỷ này, tất cả số tiền này thuộc về Hoa Kỳ, những công ty của Hoa Kỳ. Đó là cái giả hiểu hơi bị hiển cận. Ok. Vì vậy khi mà thị trường chứng khoán nó lên rất mạnh thì nhiều người nói rằng vui bởi vì kinh tế tốt, đồng ý. Nhưng mà nếu mà nói ô kinh tế Hoa Kỳ tốt quá đi, không đúng. Thật sự ra không đúng. Nếu vị nào mà nghĩ như vậy thì chúng ta đang từ từ đang bị ăn một cái vẻ rất là lớn. Nhưng cũng khuyến khích quý vị trong thời điểm này, quý vị nhớ khoảng chừng 4 năm về trước dưới thời kỳ của cựu tổng thống Donald Trump thì chỉ Dũng ít khi nào khuyên quý vị nên save money. Tại vì thời đó cái gì cũng rẻ hết, chúng ta save tiền hay cho xài thoải mái ok. Nhưng bây giờ trước nhưng mà thời điểm đó Dũng cũng thường khuyến khích quý vị là nên mua những gì chúng ta cần, hạn chế những gì chúng ta muốn. Thì bây giờ những gì chúng ta muốn cũng không nên đụng đến, và những gì chúng ta cần cũng nên suy nghĩ thiệt kỹ trước khi chúng ta mua. Save money lúc nào cũng là điều một cái đức tính tốt. Để khi chúng ta cần thì chúng ta sẽ có một số tiền chúng ta để xây sở. Những cái thói quen của người Mỹ thì sống hôm nay không biết ngày mai, mà điều rất là buồn khi người Việt Nam mình có một cái thói quen sống như vậy thì thật sự ra nó không tốt cho cá nhân của mình, mà chưa kể những người thân của mình nữa. buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán tín dụng cho rằng cũng không có được tốt, nhưng mà nó lại là màu xanh. Ngày hôm qua Dow Jones lên 400 mấy, gần 500 điểm, như thế nào? Qua những cái report tín dụng thấy rằng nó rất là tệ, thậm chí nó không có gì là tốt hết. Tại sao lên 400 điểm mà cuối cùng tới cuối ngày thì nó lên được 50 mấy điểm, thì nghĩ rằng ok, nó đi 5 mấy điểm cũng acceptable hơn là 400 mấy điểm. Và ngày hôm nay, sáng nay, the same thing. Sáng nay những cái thị trường hiện tại bây giờ, cái những cái report hôm nay nó không có gì mà hấp dẫn hết. Y cả cái inflation, rồi ngay cả cái wholesale, tất cả đều tăng lên hết. Bán lẻ cũng tăng, bán sỉ cũng tăng. Và nurse care, nursing home care, tiền mướn nhà, mướn cửa, everything go up crazy. Mà tiền xăng khỏi nói, hôm nay lên trên 83 đồng cho một thùng dầu thô nữa, quý vị. Wow, thực sự ra thì thứ sáu, sử dụng sẽ gửi về những bản tin mà thực tế nha. Nên vì có cảm thấy buồn, chạnh lòng thì cũng xin lỗi trước. Tại vì sử dụng sẽ gửi về bản tin thực và những thu sưu tầm những tin thực tế nhất. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones lên 163 điểm, con số này tôi không biết nó sẽ kéo dài màu xanh được bao lâu, 35.339 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 26 điểm, 13.709 điểm. S&P 500 lên 4 điểm, 4.473 điểm. Dầu thô lên 62 xu, hiện tại là 83 đồng 44 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên 1 đồng 90 xu, 1.950 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm và 30 năm không thay đổi, 6.62 và 30 năm là 7.32. Trong khi đó vàng ở Việt Nam ngược lại lên rất nhiều, mà chúng cho rằng vàng trong những ngày sắp tới sẽ lên rất nhiều, quý vị. Mua vào là 66.900.000 đồng trong lượng, bán là 67.520.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, bản tin này Tiến Dũng đọc xong thì mình rất là chạnh lòng, quý vị, rất là chạnh lòng, bởi vì có nhiều người bị thất nghiệp ngày hôm nay, và khi mà thất nghiệp ngày hôm nay rồi đó, rất là khó để tìm lại được một công việc nào như ý. Dũng nhắc lại nha, khó tìm lại được công việc nào như ý. Chẳng hạn như quý vị làm kỹ sư 45 đồng một giờ bị thất nghiệp, chúng ta không thể nào tìm lại được công việc kỹ sư 45 đồng. Nhưng mà làm một công việc McDonald's 12-13 đồng, yes, sẵn sàng có cho quý vị làm. Nhưng mà quý vị không thể nào một kỹ sư, hay là một cái người kỹ sư về vi tính, kỹ sư về điện vân vân, hay là một người là về professional job mà bị thất nghiệp rồi đi tìm lại thì rất là khó. Nhiều kẹt lắm thì phải làm McDonald's Burger King thôi, đúng không? Nhưng mà ít có một cái company nào thông cảm và chịu khó ngồi xuống. Cái chữ understanding nó rất là hay. Understand phải đứng ở dưới mới hiểu được. Understanding, đứng phía dưới mới hiểu được cái hoàn cảnh. Tức là người đó ở trong chăn mới biết chăn có rợn. Ví dụ như vậy, thì không biết cái dùng từ đúng hay không. Nhưng mà một cái survey mới nhất từ cái Economy Research Survey, thì họ làm một cái gọi là sao ta, survey đi, không biết survey, thì họ thăm dò, họ đến những người bị thất nghiệp, hỏi rằng nếu trường hợp có một cái offer nào hay là có một cái gì đó mà anh có thể hy sinh cho công ty để giữ lại công việc của mình thì anh hy sinh cái gì? Một câu hỏi rất là tế nhị. Thì tôi cho tôi biết nha, 60% những người bị thất nghiệp họ nói rằng nếu mà công ty chấp nhận cho tôi giảm 5% tiền lương của tôi, cái hạn 100.000 thì tôi còn lấy 95.000 thôi, thì tôi sẽ ok. Tức là họ chấp nhận giảm cái tiền lương của họ xuống để mà giữ lại được cái công việc của họ. Hơn phân nửa, more than half, họ nói là tôi chấp nhận hy sinh 10% tiền lương, 100.000 tôi lấy 90.000 một năm thôi. Hai số 1/3, tức là trong 1/3 những người đó, những người thất nghiệp á, họ nói là 25%, I take it. 100.000 tôi lấy 75.000 thôi, I take it. Ví dụ, sẽ đưa một cái ví dụ cho ông ta thấy như thế này. Một cái dòng sông đang chảy thiệt là xiết, chảy rất mạnh. Những người đứng trên bờ là những người đang an toàn trong một cái công việc của mình. Ok. Khi mà những người này nhảy xuống cái dòng sông đó rồi thì không thể nào quay trở lại cái điểm cũ mà lên bờ được, thậm chí không lên bờ luôn. Ok, chúng ta tự động nhắm mắt hình dung nha. Nhưng mà những người đứng trên bờ này trước khi bị xô xuống nước thì họ nói rằng, quay, cho tôi bỏ hai cái chân xuống được không? Cho tôi bỏ hai cái tay xuống, hay là thậm chí bỏ nửa người tôi xuống được không? Tôi không muốn xuống nước, một nửa người trên bờ và nửa người dưới nước. Thà rằng tôi chấp nhận như vậy, chứ tôi không muốn nhảy cả người xuống nước vì tôi không thể nào lên bờ được. Thì nó giống y như vậy, tôi chấp nhận hy sinh một phần nào đó để tôi còn an toàn trên bờ, tức là an toàn trong công việc của tôi. Thay vì cả một thân thể tôi xuống nước thì tôi trôi đi luôn, tôi không thể nào quay lại được. Đó là cái quan điểm của những người nhân viên, những người gọi là nhân viên của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Tại vì cái survey nó làm hết tất cả những người mà bị thất nghiệp. Nên Dũng nghĩ rằng trước khi đuổi một nhân viên của mình hay là công ty bị khó khăn mới đuổi nhân viên, thì nên hỏi tâm tình nhân viên rằng công ty đang khó khăn, bây giờ tôi giảm lương, anh chị có chịu ở không? Một là anh chị ở lại giảm lương, hai là anh chị không có gì hết và đi ra đi về kiếm việc khác. Đó là cái câu kết luận của cái bản tin này. Bản tin kế tiếp là bản tin mà Dũng cho rằng mất nhiều thì giờ nhất trong những ngày vừa qua, nói về chiếc xe VinFast vì nó liên quan đến một cái uy tín của nước Việt Nam. Ok, cái vấn đề như thế này, cái thưa quý vị, thật sự ra cái bản tin này nó rất là nhạy cảm, mà Thí Dũng cũng nói với quý vị biết là người thật và tin thật chứ không có tin giả. Ok, quý vị biết rằng ngày 15 tháng 8 tới đây thì chính thức VinFast sẽ lên sàn chứng khoán, tức là ra IPO, với tổng giá trị cái value của nó là lên đến 23 tỷ. VinFast là một công ty sản xuất xe điện ở Việt Nam, thành lập năm 2017, và thời điểm đó với tổng cái sản phẩm của họ đã làm và đa số ở Việt Nam, và sau đó dần dần thì họ bắt đầu chiếm lãnh vào thị trường của Hoa Kỳ. Nói chuyện chiếm lãnh trong hai dòng mặt thì thưa quý vị, mặc dầu đến giờ phút này thì quý vị thấy cái lượng xe VinFast chạy trên đường của Hoa Kỳ thì như là hoàn toàn như là không. Và họ đã có một cái ước mơ xây dựng một cái hãng sản xuất lắp ráp xe VinFast ở North Carolina. Và họ đã thực hiện được điều này. Và cái hãng này, cái xưởng này chưa đi vào hoạt động vì nó vẫn còn rất là dở dàng. Chưa đi vào hoạt động. Và có thể sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024. Tôi sẽ gửi chi tiết cho quý vị biết như thế này. Và sau một thời gian vài năm trở lại đây, VinFast đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ lên sàn chứng khoán, nhưng họ không có làm được điều đó. Bởi vì qua cái xếp SEC đó, về ủy ban chứng khoán, thì họ cũng xem xét rất là kỹ về cái background, họ xem xét kỹ về cái cách công ty này làm ăn như nào, và hầu như VinFast bỏ tay để mà đưa cái hãng đưa công ty của mình ra sàn chứng khoán IPO. Nhưng mà tại sao, người nhiều hỏi là ủa sao bây giờ lại chuẩn bị ra IPO vào ngày 15 tháng 8 tới đây? Cái vấn đề vì VinFast đã được một cái công ty Black Space, quý vị biết là Black Say Acquisition, một cái công ty này rất là mông lung. Nếu mà quý vị coi cái portfolio của cái công ty này thì thật sự nó là một cái công ty gần như là xã hội đen. Thưa quý vị, Dũng xin nói cho chúng ta dễ hiểu. Cái công ty này nó là một cái công ty gọi là blank check. Thí dụ như bây giờ, thí dụ sẽ dùng cách giờ giải thích đó. Công ty này nó chuyên môn backup cho những công ty nào nhỏ muốn ra sàn chứng khoán hay muốn làm cái gì đó thì dựa hơi chúng tôi. Chính xác đi là VinFast đang dựa hơi công ty này để lên sàn chứng khoán. Khi mà register thì SEC, tức là về ủy ban chứng khoán, thấy VinFast này đã được chống đỡ từ cái công ty Black Space, là họ nói ok, được, cho lên. Và cái giá trị của công ty VinFast đã được call bởi công ty Black Space. Vậy thì tổng giá trị mà 23 tỷ khi mà lên sàn chứng khoán đó, cái value của công ty VinFast là 23 tỷ, thì mình nghĩ rằng cái cổ phiếu của họ có thể không quá được 10 đồng. Nếu một cách chính xác mà Dũng đoán á, theo Dũng đoán á, là khoảng 7 đồng cho một share, $7 per share, nếu mà công ty VinFast ra thị trường chứng khoán. Ok, vậy thì có nên mua hay không? Thứ nhất, khi quý vị muốn mua một cái cổ phiếu nào, chúng ta phải đọc thiệt kỹ về cái history của công ty đó, và thậm chí đọc luôn cả cái portfolio của công ty đó. Thí dụ như Dũng mua xe Tesla một năm bán bao nhiêu chiếc xe, chiếc xe Tesla bán bao nhiêu tiền một chiếc, cổ phiếu của họ có over value hay không? Và Dũng cho rằng cổ phiếu của Tesla là way over value luôn. Ok, nhưng mà at least công ty này cũng đã sản xuất xe, có hãng xưởng sản xuất xe, có có dịch trên toàn thế giới, bán xe cũng rất là nhiều, cổ phiếu của họ stable, mua cũng được, nhưng mà lên xuống hay không là chuyện đó vào thị trường chứng khoán. Vậy thì những công ty khác the same thing, vậy thì VinFast bán được chiếc xe nào hay không và có sản xuất chiếc xe nào hay không, vậy thì họ, cổ phiếu của họ dựa lên cái gì, cái value của cái cổ phiếu của xe VinFast dựa lên cái gì. Nếu mà tính đến ngày hôm nay, theo cái Reuters report mới nhất vào ngày 17 tháng 7 năm 2023, tổng số xe VinFast được register chạy ở Mỹ là 128 chiếc. Vậy thì cổ phiếu của họ bán có ok không? Thì cái đó là cái chuyện của quý vị. Tôi cũng không có nói mua hay là không mua, nhưng chỉ đưa ra quý vị những cái thông tin để quý vị biết mà quyết định. Có nhiều công ty hiện tại bây giờ, quý vị, họ chẳng có gì hết, mà nhiều cái những cái người mà trading á, những người trader gọi là ngồi canh những cái công ty nào start up ra đó, họ mua cổ phiếu nó lên, thường thường khi mà ra sàn chứng khoán nó lên, họ mua hào hào vô, họ để đó, xong họ bán ra, nó lên cao họ bán ra, thì cái đó là cách mà gọi là short sell. Ok, chúng ta mua canh nó xuống, mua tiếp bán ra. À, vậy thì có thể là nhiều công ty giống như một cái bó rơm. Chúng ta bây giờ thấy bó rơm nó cháy chưa? Nó giống như vậy, sẽ bùng phát lên và sau nó sẽ lụi tàn. Đó là cái nhiều công ty hiện tại bây giờ để lựa cái sàn chứng khoán là một cái điểm đánh và chạy, cái thưa vị. Và tiếp tiếp thì quý vị nào mà có chiếc xe về Toyota Tundra và chiếc xe hybrid thì chúng ta sẽ bị thu hồi lại để sửa cái xe này, cái thưa vị. Bởi vì trên 150.000 chiếc đang, chính xác là 168.000 chiếc xe Toyota Tundra đời tuổi 22 và 23. Cái ống xăng của nó sẽ cạ vào cái ống của thắng. Khi mà chúng ta đạp thắng nó rung đó, thì nó cạ vào cái ống xăng và ống xăng nó bị lít, nó chảy rất là nguy hiểm. Một cái lỗi rất nhỏ nhưng mà cái tai hại nó xảy ra thì rất là lớn, nó cháy chiếc xe lần. Nên hãng Toyota sẽ thu hồi lại để sửa những chiếc xe Tundra này. Quý vị nào có chiếc xe Tundra Hybrid hoặc xe Tundra bình thường đó, đời 2022-2023, thì quý vị cũng nên lưu ý chút xíu. Thấy xe hôi mù xăng là biết xe quý vị đang bị lít xăng nha. Còn đem lại thấy họ còn khoảng chừng mất vài phút là họ làm xong cái trường hợp problem này rồi. Nên hy vọng là quý vị có thể an toàn nếu quý vị có xe Tundra trong lúc này, thì chúng ta cũng nên để ý những vấn đề này chút xíu. Xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
À, vâng, đúng rồi, thì người Việt Nam mình rất thích xài xe của hãng Toyota, cho nên quý vị nào xài xe của Tundra thì quý vị nhớ chú ý xem mình có nằm trong trường hợp được thu hồi, thì quý vị liên lạc với cái công ty xe để mà sửa chữa nha. Và qua các bản tin mà Tiến Dũng chia sẻ với quý vị trong các chương trình thì cho thấy hầu hết là nền kinh tế cũng đang tồi tệ và nó có những cơn sóng ngầm, nó có những cơn sóng nhỏ. Thì có rất nhiều quý vị thắc mắc là thấy có gì đâu, ví dụ lễ hội rồi Tết, những cái kỳ holiday thấy mọi người vẫn đi vui chơi, vẫn đi travel, vẫn ăn xài quá trời. Nhưng mà quý vị ơi, nó có những cơn sóng nhỏ đó, thì như Tiến Dũng chia sẻ thì nhiều cơn sóng nhỏ nó sẽ bùng phát thành cơn sóng thần lúc nào mình không biết. Cho nên vẫn như đầu chương trình Tiến Dũng có chia sẻ với quý vị, thì quý vị cố gắng tiết kiệm. Những cái gì cần thiết như là ăn uống, đổ xăng thì mình vẫn phải xài thôi. Nhưng mà ngay cả đổ xăng thì mình thay vì trước đây đổ xăng loại tốt, bây giờ mình cũng nên cân nhắc để đổ xăng loại thường. Rồi ăn uống cũng vậy, ví dụ một tuần mình ăn gà một lần thì bây giờ hai tuần mình ăn một lần. Đó, thì còn những gì không cần thiết thì quý vị cố gắng kiềm nén lại để dành tiền. Cũng có rất nhiều người hỏi là tiết kiệm như thế nào cho đủ, thì theo ý kiến của Dũng Nghiêm là ví dụ như một tháng quý vị chi phí bao nhiêu một tháng, ví dụ là 3.000 một tháng, thì quý vị để dành khoảng trong vòng một năm thì không biết có đủ không, Tiến Dũng?
Để dành 3.000 một năm hả?
Không, ví dụ như mình chi phí một tháng là 3.000, mà bây giờ mình sẽ cố gắng để dành số tiền đó khoảng một năm, có nghĩa là 3 × 12 là khoảng
36.000,
thì mình để dành, thì mình yên tâm chưa, Tiến Dũng?
Đó thì quá nhiều rồi, quá tốt rồi. Nếu dành như vậy thì quá tốt. Thường thường thì theo cái survey thì họ nói rằng khoảng 6 tháng, thì một tháng mình xài 3.000, 6 tháng là 18.000 thôi, thì chúng ta đã ok rồi. Nhưng mà anh Hữu Nghiêm đấy, cái tính lo xa đó thì mình làm một năm cũng được, tức là mình cũng còn thoải mái một chút, thất nghiệp chỉ lâu một chút, phải không? Thì ok, thì Dung nghĩ rằng từ 6 tháng đến một năm là ok cái thứ bị. Cảm ơn Hữu Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không mình chỉ bằng Hữu Nghiêm, quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.